Các bạn thân mến, vậy là dường như LC đã tìm được một chốn yên ổn cho cõi lòng của mình. Chờ mang phong thái của một người đàn ông bao dung và nhân hậu, nhưng dưới vẫn nghĩ, vài tháng với một trái tim bao dung, không chắc đã hàn gắn được nỗi đau của nhiều năm mất mát và chịu đựng. Liệu điều gì đang chờ đợi LC phía trước? Chúng ta hãy cùng đến với phần cuối, chương 9 trong chuyên mục sách khuya ngày hôm nay nhé! Chương 9, phần 3. Chờ cũng hy vọng là sau khi gặp mặt tôi, mẹ anh sẽ phải đầu hàng. Mẹ anh sống ở Paris cùng em gái anh chỉ mới nói chuyện với bà qua điện thoại. Nghe con trai bảo định lấy vợ, bà mừng bao nhiêu thì khi biết lý lịch cô con dâu tương lai, bà bực bội bấy nhiêu. Nhưng chờ không nhụt chí, anh bảo rằng mẹ anh phản đối chỉ vì những định kiến vốn có từ lâu đối với dân Bắc, rằng những định kiến ấy chắc chắn sẽ tiêu tan khi mẹ anh gặp tôi. Trong con mắt si tình của chờ, tôi xinh đẹp, dịu dàng. Anh lạc quan, cứ tưởng rằng mẹ anh cũng sẽ nhìn tôi với con mắt như anh. Tôi thì thiếu kinh nghiệm, thừa tự tin nên cũng không lo lắng lắm. Tôi vẫn nhớ hồi còn ở Hà Nội, không ít bậc cha mẹ có con trai đến tuổi lấy vợ, coi tôi là con dâu lý tưởng. Xinh vừa phải, vẻ mặt dáng điệu rất con nhà. Bạn của bố tôi có khối người đòi giấm tôi làm con dâu. Khi tôi ở Nga về đến trình diện bố mẹ ca, tôi đã được bố mẹ anh yêu quý ngay như con đẻ. Mẹ anh cứ mong ngóng anh về để cưới tôi cho nhanh. Nhưng tiêu chuẩn con dâu lý tưởng của mẹ chờ có lẽ không giống các bậc phụ huynh ở Hà Nội. Buổi ra mắt của tôi ở nhà anh là một thất bại ê chề. Mẹ chờ thậm chí gần như không thèm nhìn mặt tôi nữa. Bà sầm sầm bỏ ngay sang phòng khác khi chờ vừa dắt tôi bước vào nhà để mặc cho Hát, em gái chờ tiếp bọn tôi. Không khí hết sức gượng gạo, Hát luống cuống không biết cư xử thế nào cho phải. Thương anh muốn tỏ ra lịch sự với khách nhưng lại sợ mẹ. Chờ vẫn cố tỏ ra bình thản nhưng nhìn mắt anh tôi biết anh bực lắm. Ngồi được 5 phút tôi dứt khoát đứng dậy ra về. Chờ cũng đứng dậy theo tôi. Hát không giữ nhưng mẹ chờ đột nhiên từ phòng bên cạnh bước ra nói bằng một giọng lạnh lùng. Thằng chờ ở lại đây má bảo. Chờ trả lời bằng một giọng cũng lạnh lùng không kém. Để bữa khác, hôm nay con mắc bận. Rồi không để mẹ anh kịp nói gì thêm, anh kéo tay tôi đi luôn. Chúng tôi đi thẳng ra ga, lên tàu về thành phố của mình. Ngồi trên tàu, chờ bảo rằng dù mẹ anh muốn hay không thì anh vẫn cứ cưới tôi. Anh đã 31 tuổi rồi, mẹ anh không thể quyết định cuộc đời anh thay anh được. Anh vẫn tin rằng mẹ anh thực chất rất thương con, nên thấy chúng tôi hạnh phúc thì bà sẽ hiểu. Rồi anh thú nhận là còn chưa kể với tôi một lý do đã góp phần làm cho mẹ anh có thái độ dữ dội đến thế. Hóa ra bà cũng đã giấm sẵn cho mình một cô con dâu lý tưởng. Đó là một cô gái người Sài Gòn di tản như chờ. Hai gia đình quen nhau, muốn thông gia lắm, nhưng khổ nỗi là cả hai bên đương sự lại đều không có cùng ý muốn ấy với các bậc tiền bối. Mẹ chờ chủ trương, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên ra sức tổ chức những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cậu con trai và cô con dâu mơ ước của mình. Trong lúc bà đang hy vọng tràn trề hay hão huyền theo lời chờ, thì anh gặp tôi. Tôi trở thành người phải hứng chịu trách nhiệm về chuyện ước mong của mẹ anh bị đổ bể. Mấy ngày sau, mẹ chờ bắn tin rằng bà sẽ từ con trai nếu anh cứ nhất định lấy tôi. Đây là tin bắn trực tiếp qua đường điện thoại do mẹ chờ ra lệnh cho Hát truyền đạt lại với anh. Còn theo một nguồn thông tin vòng vèo truyền qua dăm ba miệng người mà tôi nhận được vài tuần sau đó, thì tôi bị mẹ chồng tương lai kết tội là thâm hiểm. Bà đã kể lể với rất nhiều người quen ở Paris rằng bà vẫn biết con gái Hà Nội nó gian ngoan, chứ không chân thật như con gái Sài Gòn mình. Nhưng không ngờ nó thâm hiểm quá, nó giấu biệt đi cái vẻ nanh nọc đáo để của gái Bắc Kỳ. Nó làm ra cái bộ hiền lành thục nữ để bỏ bùa mê thuốc lú cho con trai bà. Hóa ra là tôi có được mẹ chồng quan sát, vậy mà tôi lại ngờ oan là bà không thèm nhìn mặt tôi. Nhưng đóng kịch giỏi mấy thì cũng chỉ lừa được thằng con trai dại gái của bà thôi, chớ qua mắt bà sao nổi. Bản luận tội này của mẹ chồng đến tai tôi qua miệng TH. Cô bạn nhanh nhẹn của tôi đã kiếm ngay ra được một người quen có quan hệ quen biết xa gần gì đó với gia đình chờ ở Paris để tìm hiểu qua tình hình. TH nói cho tôi biết điều này để đề phòng, nhưng lại cổ vũ tôi. Đã quyết lấy thì cứ lấy, sợ gì? Chờ xin nghỉ phép một tuần để đưa tôi đi Italia chơi sau khi đăng ký kết hôn ở tòa thị chính. Thái độ của mẹ anh khiến cho cả hai chúng tôi đều không còn hứng thú tổ chức lễ cưới ồn ào. Tôi mơ ước đưa trở về Hà Nội thăm bố, nhưng cũng hiểu rằng giữa lúc mẹ anh giận dữ thế này thì việc anh theo tôi về Hà Nội có khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Chuyến du lịch tuần trăng mật của chúng tôi gợn biệt buồn của một hạnh phúc không được người thân chia sẻ, nhưng cũng chính lý do đó lại làm cho nó đượm sắc màu lãng mạn và hương vị quyến rũ đặc biệt của trái cấm. Chỉ có một tuần mà chờ kéo tôi đi khắp nơi, Venezia, Firenze, Roma và thậm chí cả Verona, quê hương của Romeo và Juliet. Một thành phố nhỏ miền Bắc Italia, kiến trúc chẳng có gì thật đặc biệt, nhưng mỗi đường phố đều nhuốm vẻ huyền bí dịu dàng nhờ cái huyền thoại về cặp tình nhân nổi tiếng thời Trung Cổ. Ngày cuối cùng trước khi trở về Pháp, chúng tôi đứng trên tháp chuông cao chót vót của tòa thánh Vatican, nhìn xuống đường phố Roma với những dòng xe chạy ngược xuôi đã bị độ cao biến thành bé xíu, trông ngộ nghĩnh như ở xứ sở tí hon mà Gulliver đã lạc đến. Bất chợt, choáng váng, chóng mặt trước khoảng không hun hút, tôi vội nép sát người vào chờ và tự nhiên thấy hạnh phúc vô cùng khi cảm nhận phía sau đầu mình bờ vai vững chắc của anh, quanh người mình vòng tay ấm áp của anh. Tôi ngước mắt nhìn chờ, nhàn miệng cười và phát một nụ hôn trên môi. Anh lập tức cúi xuống hôn tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt Romeo đến nỗi tôi đột ngột rùng mình. Hình như tôi đã từng gặp một cái nhìn hệt như thế này ở một nơi nào đó, lâu lắm rồi. Moscow, một chiều buốt lạnh. Tôi vội úp mặt vào vai chờ để giấu giọt nước mắt bỗng trào ra ngoài ý muốn. Trong lồng ngực tôi, quả tim như thắt lại, vật vã. Nó biết rằng tôi yêu chờ, yêu thực sự. Vậy mà tại sao một góc sâu thẳm trong lòng tôi vẫn chẳng thể quên ca. Đi Italia về được hơn một tháng thì tôi ốm lăn ốm lóc, mới hưởng cái thú được vợ chiều chuộng cơm bưng nước rót có ít ngày, nay đã phải đổi phận xuống làm đầu bếp, đi chợ, nấu cơm, hầu vợ ốm. Vậy mà mặt mũi chờ rạng rỡ vì hạnh phúc. Con mắt bác sĩ của anh nhanh chóng nhận ra ngay, trước cả tôi là tôi ốm bệnh gì. Khi thằng con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời, bà nội nó từ Paris gửi xuống cho cháu một con gấu bông to tướng và mấy bộ áo liền quần xinh xắn. Thằng cu chưa đủ trình độ để phấn khởi vì được quà, nhưng ba nó thì mừng đến rơm rớm nước mắt. Một năm qua, anh vẫn ngấm ngầm đau khổ vì xung đột với mẹ. Giờ đây, anh hiểu rằng bà đã nhượng bộ, bà không thể từ con cháu nổi. Chờ lập tức thu xếp đi Paris, mang theo một lô ảnh của con trai. Khi trở về, anh kể với tôi rằng hai mẹ con anh đã có một cuộc nói chuyện rất dài. Mẹ anh khóc lóc, mắng mỏ, trách móc, nói dỗi. Nhưng khi nhìn ảnh thằng cháu đích tôn thì bà mê lắm. Làm sao mà không mê được, nó giống ba nó như đúc. Tuy bà vẫn chưa muốn nghe nói đến con dâu, nhưng chờ rất ung dung. Anh bảo là bà muốn cháu thì trước sau cũng phải làm lành với mẹ nó. Tôi gửi ảnh con trai về khoe với ông ngoại và cậu nó ở Hà Nội. Bố tôi cũng thích mê thằng cu mũm mĩm, tuy nó chẳng giống mẹ tí nào. Nói chuyện với bố qua điện thoại, tôi hứa đợi cháu cứng cáp thêm một chút, con sẽ đem nó về Hà Nội thăm ông. Nhưng tôi đã không bao giờ thực hiện được lời hứa ấy. Bố tôi mất đột ngột khi thằng cháu ngoại đầu tiên của cụ mới được 4 tháng tuổi. Để gọi điện báo cho tôi tin bố mất vào lúc nửa đêm. Đêm hôm đó, chờ phải đi trực ở bệnh viện. Tôi ở nhà một mình với con trai. Vừa dỗ được thằng bé ngủ lại sau bữa bú, tôi ngả lưng xuống giường, mắt díu lại vì thiếu ngủ. Thì đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên. Ở đầu máy bên kia, Đê nghẹn ngào bảo: "Bố ốm nặng lắm, khó lòng qua khỏi, chị về ngay đi." Tôi cuống quýt hỏi: "Bố ốm bệnh gì? Từ lúc nào? Có cần thuốc gì để chị đi kiếm mang về ngay?" Đê khóc nức lên: "Bố mất rồi, 2 tiếng trước, chị về ngay để còn kịp làm tang lễ, ở nhà chỉ còn đợi chị về thôi." Chờ định đưa tôi và con trai về Hà Nội, nhưng thời gian gấp quá, chỉ kiếm được một vé máy bay để 2 hôm sau thì bay ngay. Chúng tôi đành quyết định là tôi về một mình. Tôi không kìm được nỗi lo cho con, thằng bé mới có 4 tháng đã phải xa mẹ, nhưng chờ bảo tôi là không có gì phải lo hết cả. Vì thằng cu lúc nào cũng có bác sĩ nhi khoa kè kè ở bên, ba nó chữa bệnh cho con người ta mãi rồi, chả lẽ không chăm nổi con mình. Rồi anh gọi điện thoại lên Paris nhờ mẹ anh xuống trông con giúp những lúc anh phải làm việc ở bệnh viện, bà đồng ý ngay. Đê đợi tôi ở sân bay Nội Bài, nó kể rằng bố tôi vào viện được 1 tuần thì mất. Sao không báo ngay cho chị biết khi bố mới vào viện? Tôi trách: "Tại bố không cho, bố bảo bố ốm thường thôi, chị thì lại có con nhỏ, nói chị chỉ thêm lo chứ chẳng được việc gì. Em cũng không ngờ bố ốm nặng thế." "Bố bị bệnh gì vậy?" "Bệnh tim." "Sao lại thế được nhỉ? Từ trước đến giờ bố có bị bệnh tim bao giờ đâu. Hơn một năm nay bố không khỏe được như trước nữa đâu. Bố hay kêu mệt. Em nghĩ có lẽ bố đã có vấn đề về tim rồi, nhưng bố cứ chủ quan. Cũng tại em nữa, em cũng chủ quan nốt. Hơn một năm nay có nghĩa là từ khi tôi lấy chồng. Kể từ ngày hôm đó, tôi biết rằng gánh nặng này sẽ đi theo tôi suốt cả cuộc đời. Nó ám ảnh tôi trong những đêm không ngủ. Nó bất chợt hiện ra mọi lúc mọi nơi, khi hạnh phúc bên chồng con, lúc lẩn tránh tất cả để co lại với nỗi đau của riêng mình. Không bao giờ tôi có thể xóa bỏ nỗi mặc cảm rằng bố tôi mắc bệnh tim là do tôi, là do quá đau buồn vì việc tôi lấy chồng và ở lại Pháp. Trong lễ tang bố tôi nhìn thấy bố mẹ Ca. Hai ông bà đến nói với tôi vài câu chia buồn. Ca không có mặt ở đó. Tôi nghĩ chắc là anh vẫn còn ở Ba Lan, nhưng tôi không muốn hỏi bố mẹ anh về chuyện này. Bây giờ không phải lúc. Và lại, chuyện ấy có gì quan trọng với tôi nữa đâu. Sau tang lễ một tuần, tôi rời Hà Nội. Dọc đường ra sân bay, tôi nhìn những phố xá thân quen với cặp mắt vô hồn, tự hỏi chẳng biết có khi nào trở lại đây nữa không. Tôi có còn gì ở Hà Nội nữa đâu ngoài những kỷ niệm đau buồn. Ở đây tôi đã mất tất cả. Mẹ, bố, một tình yêu đầu đời, những hy vọng về một hạnh phúc tương lai bình dị. Tự nhiên trong lòng tôi trào lên cảm giác oán hận thành phố chôn rau cắt rốn của mình. Một sự oán hận bất công, vô lý, tôi biết là vậy. Nhưng con tim đau đớn có bao giờ chịu lắng nghe tiếng nói của lý trí. 3 tháng sau ngày bố tôi mất, Đê sang Đức dự một hội nghị khoa học rồi ở lại đó luôn. Đê kiếm được việc làm ra tiền rất khá ở Đức, lại có người yêu đang học đại học ở đấy, nên chẳng muốn về Hà Nội nữa. Đê bảo tôi là đáng lẽ nó đã ở lại Đức ngay từ khi học xong, chỉ vì thương bố mà về. Tôi gọi điện sang Đức cho Đê, hỏi thăm việc giải quyết tình hình nhà cửa. Nói chuyện một lát, tự nhiên Đê sực nhớ ra. Chết thật, nhiều việc quá nên em quên mất. Anh Ca dặn đi dặn lại em là chuyển lời chia buồn đến chị đấy. Em gặp anh Ca ở đâu? Tôi bàng hoàng hỏi. Ở nhà mình, chị quay lại Pháp được một hôm thì anh ấy đến. Anh ấy bảo là đi công tác xong Nam ra, biết tin là anh ấy đến ngay. Không được gặp chị, anh ấy buồn lắm. Anh Ca về Hà Nội từ lúc nào vậy? Lâu rồi, sau khi em về nước quãng nửa năm. Anh ấy sống thế nào em có biết không? Tôi ngập ngừng hỏi. Hình như cũng vất vả, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Khi em sang đây thì nghe nói anh ấy đang định lập công ty cùng với mấy ông bạn hay sao ấy. Chẳng biết có khá hơn được không. Do dự một lát rồi Đê nói thêm. Chị biết không, anh Ca vẫn chưa lấy vợ. Nhiều năm sau đó, thỉnh thoảng tôi vẫn được biết tin tức của Ca qua em trai tôi. Ở Berlin, tình cờ Đê lại làm việc cùng chỗ với S, bạn khá thân của Ca từ hồi học phổ thông. Tôi đã từng gặp S dạo ở Moscow. Lúc đó anh đang học ở Đức, sang Nga chơi với Ca trong kỳ nghỉ. Chính là qua S mà vài năm sau tôi biết được tin Ca lấy vợ, một cô gái trẻ mà anh quen ở trong nước, không phải người đã sống với anh ở Ba Lan. Chuyện gì đã xảy ra khiến Ca từ Ba Lan về nước một mình? Tại sao suốt thời gian ở Ba Lan, anh nhất quyết không viết thư cho tôi? Anh có nghĩ đến tôi không khi quyết định về nước? Anh biết tin tôi lấy chồng từ khi ở Ba Lan hay đến lúc về Hà Nội mới hay? Quá nhiều câu hỏi không có câu trả lời chất chứa trong đầu tôi. Tôi tự nhủ rằng mình và Ca đều đã có hạnh phúc riêng, chẳng còn gì để phải vương vấn về nhau nữa. Vậy mà đôi khi, những câu hỏi ấy vẫn cứ ập về. Tôi không sao gạt khỏi hẳn đầu mình những ý nghĩ về Ca được.